Sài Gòn, ngày 4 tháng 11 năm 1972.
Thì em không được, mình cũng phải kính lễ cái sự đoàn kết đầu óc của xã hội. Cái mỹ thuật của nhân quần nó cho mình hưởng thụ, thì cái đó là nói mình về đời mà thôi. Chứ còn về cái chân pháp về Phật đó, thì không phải vậy, không phải thờ cái hình thù đó, nhưng mà để coi là được. Còn chúng ta tu là chúng ta không cần ngó cái vật chất và không cần ỷ lại vật chất. Nhưng mà chúng ta đã nhắm mắt rồi, chúng ta để cái hình tượng trước mặt làm gì? Khi mà chúng ta mở mắt là cần cái hình tượng cái này, ta nhắm mắt để thấy ánh sáng, nhắm mắt xuất hồn đảnh lễ Phật, thì ta chẳng cần cái tượng Phật để làm gì hết. Chính bản thân của chúng ta ở đây nó cũng như khác, không khác gì căn chùa, mà nó cũng như ông Phật, chứ không có cái gì hết, cái hình thù vậy thôi ở thế gian. Và bây giờ chúng ta tu về phần điển thì nó phải linh động hơn, cho nên không phải giới hạn ở nơi mức đó. Cho nên ông cũng tu lần lần rồi ông sửa đổi, cho ông làm cấp bách quá trong gia đình nó phản đối. Như tôi tới bây giờ, nói thiệt, tôi tu tới bây giờ tôi không có phản đối gia đình thờ cái gì, ai làm gì cúng cúng thay kệ, còn tôi có bao giữ lập trường tôi bao nhiêu đó không. Rồi ra cái nói là ông bà về mà ra quỳ gói cấm cúng được, tôi nói tôi không có cúng, bây giờ tôi gặp rồi thôi yên rồi, tôi có nói còn nói đó. Và cho tôi vô lễ cũng thay kệ, bởi vì tôi không có chịu quỳ gói trước mặt cái gì hết. Thì tôi lao tôi ngồi tôi thanh tịnh nhắm mắt vậy là được rồi. À, thì mấy người ở nhà họ cũng vẫn tiếp tục họ thờ phượng, bởi vì cái tập quán, cái tập tục của một cái thôn quê, một cái xứ sở, một cái nơi nào của người ta, cái đó mình không có phá được. Nhưng mà ông là chủ quyền trong gia đình thì ông càng ngày càng sáng suốt thì ông dẹp bớt đi, không có tai hại gì hết. Bên vô vi này thì không có tai hại. Chúng ta dẹp được cái mê tín chuyện nào thì cái sáng suốt nó sẽ đem lại sớm chuyện này cho chúng ta. Rồi cái tối tâm thì đó, cái sáng suốt thì ở chỗ nào chúng ta cũng tu được. Cái co là co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật. Bởi vì trong lúc mình đang khai thông, mình đang cướp lại cái chánh quyền để tự trị, tự điều khiển lấy cái tiểu thiên địa này, thì nó có nhiều cái phái ở bên trong đó. Một chập cái lục căn nó làm cho mình buồn, một chập cái nó làm cho mình vui. Để mình theo cái gì? Theo cái vui và cái buồn để nó nắm cái quyền lại hồi trước. Còn sau này mình nhờ cái co lưỡi răng kề răng làm thanh tịnh, vui cũng vậy, cũng áp dụng cái đó, mà buồn cũng áp dụng cái đó. Thành ra vui buồn sau này chúng ta không có tham gia, thì chúng ta mới thấy rõ cái sự biến chuyển của bên trong. Và cái ngoại cảnh đó, nó không có thu hút và nó không có phấn phờ chúng ta đi sai lầm được. Ta đứng ngay trong cái điểm thanh tịnh. Ở đây nó có cái co lưỡi răng kề răng đó là nó đánh đổ những cái buồn vui của thế gian. Không tham gia vui mà cũng chẳng theo cái điểm buồn. Thấy không? Thì có cái co lưỡi răng kề răng, nhớ trung tâm bộ đạo tập thét nó quen rồi, đứng trước một cái trường hợp nào chúng ta cũng bình thản để qua. Bởi vì cái việc đó rồi nó sẽ qua, mà chỉ vì chúng ta không bình thản trước khi nó xảy tới. Đó. Cho nên những người tu phải một thời gian rồi cái luồng thanh điển nó hòa đồng trên bộ đầu. Tới lúc đó thì muốn buồn cũng không được, mà muốn vui quá cũng không được. Muốn làm gì làm không sao, cái đó là họ bị mất.
Tôi tính một bản phẩm pháp này thì cũng như lúc đầu thì bệnh ví dụ như người mà chưa tu đó, kể gì cũng sốt rét 40 độ, uống thuốc vô nó phải bớt xuống khoảng 39-38, chứ không lẽ uống thuốc vô nó tăng lên 41-42, thành ra nguy quá.
Cho nên cái pháp ở đằng này mà làm áp dụng đúng là nó chỉ là điều hòa thôi, chứ nó không có tăng đâu. Mà trừ phi những người kêu áp dụng không đúng đó thôi, thì trong bản đạo mình có thể kiểm kê trở lại người nào mà áp dụng đúng thấy nó khỏe nó còn. Nhưng mà những người đó sau này chúng tôi phải thêm một cái chỗ nữa để coi cho lộn lại, và chỉ cho bạn đã thấy rằng bạn đã xài chỗ nào nhiều quá, thành ra bạn phải học. Nó có cái chỗ đó.
Ông nói đó là với mặt tiền thì nó rất đúng. Bởi vì chúng ta ăn họ mới giết chứ. Còn họ ăn chay mà họ không có ăn rau thì ai trồng rau mà ai chặt cái rau để làm gì? Cái rau nó cũng có cái luật định quá quá sanh sanh, nó có sanh sống của nó cũng có gia đình. Thấy không? Nó cũng phần điểm vui tươi. Bây giờ phụ ra dùng cây cỏ nó hớn hở vui tươi mà chặt đầu nó tội nghiệp lắm. Chứ không phải là ăn chay mới là người tốt. Bởi vì phải biết cái luật định quá quá sanh sanh của vũ trụ. Cái phần thanh điển và cái thành phần trượt điển, thanh nó lưu thanh và trượt nó quy trượt. Cho nên đằng này chúng tôi có cái pháp luân thường chuyển, cần phải lấy cái lý luận suy tư. Ô, ông đó ông giết con gà ác quá, vậy chứ không ra ông đó ông chặt bơ rau không ác sao? Tại sao trời Phật hay nhưng mà không sinh ra con người không có răng được cái miệng đấy, đổi bao tử khác nữa, rồi bắt con người phải ăn mà ăn lại giới hạn tới đó thôi, nó muốn ăn nhiều lắm nhưng nó ăn có bao nhiêu đó thôi, rồi ăn vô rồi cặp lại thì phải đói là sao. Cho nên vạc mật ở sắc giới chuyển tiếp xuống thế gian, ăn vô nó biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc, thì nó phải quy nguyên lại cái chân trạng của nó, mà qua chuyển tiếp nhiều đợt, qua cái bản thể con người nó mới được tăng trưởng đi cao, là cái cơ hội chót cho vạc mật. Chúng ta xuống đây hành sự chứ không phải xuống đây là hưởng thụ. Nhiều người nói tôi hưởng thụ, cha tôi nuôi cho 100 con gà, một ngày tôi ăn một con, cái thứ ăn không có được. Nó tới cái con nào đó rồi nó ngưng hết rồi. Nó tôi vì tôi giàu quá, tôi nuôi một bầy trừ, ngày nào tôi cũng làm thịt con, tôi ăn không được. Cái gì nó cũng giới hạn hết. Rồi tôi trồng cho một bãi rau, tôi ăn kiền nhiên, không được, nó cũng giới hạn thôi. Cho nên mỗi người một phận sự xuống đây thừa hành làm việc. Trong phải xuống đây tôi mà hưởng thụ đâu, xuống đây sống đời đời kiếp kiếp đâu, mà chấp chay với chấp mặn. Mà hiểu được cái phần điển rồi á thì không có cái gì chay. Cái phần thanh điển mà được rồi thì bằng trường tra diệt dục đối với phần hồn. Phần hồn chủ trương điều khiển cái bản thể, và phần hồn không có tu và không có thanh lọc, không có tiến về cái nguyên căn của nó, không có hưởng cái phần thanh khí điển ở bên trên quá sanh vạn vật ở thế gian, thì nó không phải là trường tra. Mà lo cho cái bản thể nói tôi ăn rau cái là trường tra, cái đó không có đúng. Bởi vì cũng phải chặt đầu mới có ăn. Còn nếu mà tôi ăn cây, ăn cỏ, ăn cái khúc cây chết tôi không ăn được, tôi ăn cái sống tôi mới ăn, ăn cái chết luôn không xuống. Thấy không? Tất cả đều là điển. Mà khi chúng ta tu ở chùa cũng vậy, cũng cách nghĩa về điển kinh, nhưng mà ta không minh. Bây giờ đằng này chúng tôi có cái phương pháp, cái sơ hồn, pháp luân để thanh lọc. Phần trượt ra phần trượt, phần thanh ra phần thanh, thì phần hồn nó ra phần hồn, phần thể xác nó ra thể xác. Cái này lưu lại chuyển qua ở thế gian thì nó lưu lại chuyển qua ở thế gian. Cái phần thanh điển đem đi được thì nó tề tụ ở bên trên, nó đem đi. Nó khác hẳn với cái lý luận về chay mặn ở bên kia. Đằng này không có buộc người ta ăn chay và cũng chẳng khuyến khích người ta ăn mặn. Tùy theo cái nhu cầu phân sự nó phải làm việc đó rồi nó chuyển. Thì chúng ta mỗi người xuống đây tạm thôi, chứ không phải là xuống đây hưởng thụ. Nếu chúng ta là hưởng thụ chúng ta nên chấp chay mặn. Nếu mà tôi sống trường cửu ở đây là tôi phải chấp chay mặn. Còn ở đây không, phân sự của tôi thôi. Rồi bây giờ ông có thể nói rằng ông tu cái pháp nào mà trường sanh bất tử, cái bản thể ông giữ vĩnh cửu ở thế gian không? Không có được. Thì ông phải tôn gốc cái phần nào thanh điển cao siêu để ông đem lên. Rồi một ngày kia ông hy vọng tôi có chết đi nữa tôi sẽ đi về siêu Phật. Có phải như vậy không? Thì tất cả những cái liên hệ của tôi phải đồng đi với tôi. Bây giờ ông ăn một cái vật đó thì nó theo ông à. Nó chờ ngày nó báo thù, chờ ngày nó tranh đấu. Mà bây giờ mình làm chủ trong cái tổ chức đó, mà mình tổ chức nó hoàn bị, thì tất cả mình đem nó dẫn tiến nó, thay vì nó bị nó sơ sát bỏ đi chuyển không biết bao nhiêu kiếp, nó mà được tiến về cái nguyên căn của nó. Còn cái này mình lập về, mình về được nguyên căn của mình, thì tất cả những cái gì theo mình nó sẽ trở về nguyên căn của nó. Thì tự nhiên trong kinh, trong chùa các sư cũng nên độ, phải hành mới độ, còn không hành làm sao độ. Nên cái lý luận mà nói tôi độ, tôi ăn rau rồi tôi độ cái gì? Còn những người ở đằng này tại sao nó ăn mặn lại nó xuất hồn được, mà tôi lại ăn chay thì tôi xuất hồn, tôi đánh lấy Phật không được. Mà cả ngày tôi mở miệng thì tôi kêu Thích Ca không, tôi không kêu người khác, mà tôi chẳng thấy Thích Ca thôi. Tôi cũng nam mô bổn sư Thích Ca nói anh sùm hết mà tôi chẳng thấy. Còn đằng này tụi này nó vô cô nghĩa mà tại sao nó đi được, thích quá rồi tôi mới nghiên cứu là chỉ có cái điện mới đi được. Giữa ông và tôi hai cái thiên liên tánh nó trường tồn ở đây, nó còn ở đây. Bây giờ chúng ta nói, chúng ta minh cảm, ông nói tôi hiểu. Cái hồn nó sở tại cái phần thanh điện, thấy không? Thì ở trong đó nó cũng cơ cấu của ông, nước lửa gió đất tứ đại hợp thành, trong đó nó kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết rồi. Nó làm việc từ giờ từ phút từ giây, cho ông đừng tưởng ông ngồi đó là ông thanh tịnh, hay là tôi ngồi đây tôi thanh tịnh, không, nó phải làm việc. Mà muốn đạt tới cái thanh tịnh này, cái phần thanh điển của chúng ta hòa đồng với tất cả chúng ta mới thanh tịnh. Ta vì lễ này mà bỏ lễ kia thì không có bao giờ, tu suốt kiếp này tới kiếp kia cũng không có thanh tịnh. Phải tiến tới cái vô vi không động nó mới được thanh tịnh. Còn ở trong cái đậm chất là không có bao giờ. Nếu mà mình biết, mình nói suy luận như thế đó, như tôi đã nói rằng, một cái khối rau cỏ nó cũng có tình thương của nó. Nếu mà mình nhớ cái sự đau đớn ly khai của gia đình nó, mình cũng nuốt không được. Tại sao mình thích yên nuốt? Bởi vì nó bị trung thân khổ sai, thủ đảm bá đau, nó phân tán lực lượng. Nó cũng còn cái ác ý nó, chứ đừng tưởng là cộng rau là yên lành đâu. Không để rau cái sân sâu ăn cũng chết. Thấy không? Thành ra đằng này á, nói rằng tình thương bác ái đã chót thương thì thương cho hết, thương 100%. đem cho nó tới tận cùng nơi quy nguyên của nó. Về cái chủ trương của nó, mình đem cứu vớt cái chủ trương, chứ còn cứu vớt cái vật thể không có làm gì được. Bây giờ ông thấy ông thương tôi, mỗi ngày tôi tới tôi xin tiền ông cho tôi 100. Tôi thấy ông nó từ bi bác ái quá, sáng nào tôi cũng cho tôi. Nhưng mà điềm nhiên ông nhận chìm tôi cho ông phải cứu tôi. Tôi lấy cái tiền của ông tôi làm gì ông không biết. Tôi đi cờ bạc. Ông giúp cái chuyện bên ngoài thì tôi phải làm việc bên ngoài. Còn đằng này chúng tôi không có giúp cái gì ai hết rồi. Tôi nói tôi sửa tôi thôi, để ảnh hưởng người khác. Mà người nào cũng có cái chủ quyền phải thực thi cái bác ái và từ bi, đem cái sáng suốt mình tận cùng tiến tới cái sáng suốt hòa cảm vũ trụ và tiến về cái thanh tịnh của Đức Phật. Nhiên hộ mình mới cứu rỗi cái lục căn lục trần, tất cả trong cái bản thể đang tụ tập chúng sanh trong bản thể mình đây, lo cho ta đây chưa xong, làm sao lo cho người khác. Thì chúng ta phải tiến tới để dìu dắt cho tất cả mới khi mà thực thi được cái từ bi bác ái. Cho nhiều người ở thế gian nói tôi lo, tôi đang lo cho nhân loại, tôi lo cho chúng sanh, tôi lo cho nhà ông A, ông B, ông C, rốt cuộc tôi cũng không đắc mà đặt kiếm không đắc. Chúng ta đã sống có một cái chế độ, có một cái chính phủ, ở trong đó ta có tổ chức hết rồi. Bộ phận nào lo việc nào có hết, mình phải làm cái lương dân đóng đủ cho họ làm công việc con sự. Mỗi người chỉ đóng có một cái thôi, mỗi người bớt cái sự lương lẹo á, thì bất cứ cái chính phủ nào cũng dễ làm việc. Mà mỗi người có cái tâm lương lẹo á, thì cái chính phủ ở trên trời giáng xuống cũng chạy, phải làm việc không chạy. Còn chúng ta tu phải nói về cái phần chân chánh của phần hồn. Phần hồn tiến về cái thanh tịnh, hòa cảm vũ trụ, về phần thanh điển. Cái phần hồn là vô sanh vô tử. Hãy nhớ vậy thì chúng ta đi tới cái vô vi mới được. Còn nếu chúng ta còn thắc mắc về cái sanh tử thì chúng ta không bao giờ phân giải được cái tứ đại. Cho nên Đức Phật Ngài thoát ly cái sanh tử rồi, Ngài mới phân minh cái tứ đại cho mọi người. Cho nên mọi người nghe khi Ngài nói chuyện rồi, cái tâm được an tịnh, thấy tất cả thế gian đều cái gì phải trả lại cho họ rồi mình mới đi được. Chứ mà từ bi hỷ xã, xã phú cầu vật, xã thân cầu đạo. Những cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục trong đầu óc mình phong phú quá, bây giờ buông bỏ hết, chúng ta mới bước về cái thanh điển được. Xã thân cầu đạo, quên mình, quên cái thể xác này, quên cái sự đau đớn của cơ thể, chúng ta mới cứu rỗi được, tiến tới cái còn lại. Chứ đừng lấy cái lý của ngoại cảnh mà đè bẹp là ràng buộc cái sáng suốt của toàn hồn luân hồi trong cái tầm luân hồi này mà giải quyết không xong. Hỏi bây giờ ông thực thi cái bác ai đó, ông nói bây giờ tôi không có giết con gà, tôi không giết con muỗi, tôi không có làm cái gì hết. Bây giờ nói tôi từ bi bác ai, cơm tôi cũng ăn, tôi ngồi đã vậy cho rồi được không? Nó bắt buộc ông phải làm việc. Chúng ta xuống đây làm việc chứ không phải chúng ta xuống đây hưởng thụ. Đừng có lầm tưởng rằng chúng ta xuống đây hưởng thụ. Mỗi người ngồi đây cho cái tâm trạng đều làm việc chuyển biến theo cái cơ năng của họ vậy. Không có ai rảnh hết. Bây giờ chúng chỉ xét ra vũ trụ cũng không rảnh. Nếu rảnh đâu có ánh sáng điều hòa như vậy được. Khi mà ông muốn hiểu về cái phần đó, mình phải hiểu cái nguyên căn của phần hồn. Tôi đã nói rằng cái hồn vô sanh vô tử, không có ai chặn đứng ngay cái tư tưởng ông được bây giờ. Khi ông muốn dọt đi, phải không? Cái đó không có ai chặn được rồi. Thì cái phần hồn về thì thiêng liêng á, ở thế gian họ có chặt đầu đi nữa, rốt cuộc nó cũng không có làm gì được. Cái phần đó nó không có mất, không ai cướp được cái quyền của tạo hóa. Nhưng mà người thế gian làm vậy là tạm để chuyển khối này chuyển qua khối kia chuyển qua khối nọ, nó cũng khác như cái hình phạt từ cái kiếp này tới cái kiếp kia. Bây giờ ông thấy con thú tội không? Hỏi bây giờ chúng ta tôi thông minh, bây giờ tôi chết tôi làm con thú tôi chịu đau khổ đó. Thà tôi chết để tôi tiến lên tôi làm con người. Ai cũng muốn tiến hóa. Cái bậc tiến hóa của vạn vật đều đồng tiến hết rồi. Bây giờ ông thấy cục cá lớn ăn cục cá nhỏ để nó tiến lên. Cục từ bậc này tiến tới bậc kia tiến tới bậc ngoài. Khi mà ông nói hồi nãy, từ ở dưới lên tới bình, bình lên tới cửa. Thì đó nó automatic, nó tự động nó phải chuyển lên. Mà trong cái lúc những người dùng lý luận về đời á, thấy tôi giết, ông có việc giết. Ông cướp được cái tạo hóa của phần hồn. Cho nên khi mà ông đậm tới cái đó rồi nó phải theo ông. Bây giờ ông giết một người là người đó nó phải theo ông. Mà theo ông chờ ngày trả thù. Nhưng mà ông là một người tu giác rồi, nó theo ông đem nó đi luôn. Cho nên cái chiến tranh ở thế gian, ông thấy không? Giết nhau rầm rầm luân hồi. Có người đi lên trên về cái phần địa tiên, người ta làm việc đem cái phần hồn đi, những vị ở pháp đem đi. Và những bậc nó muốn luân hồi lên thế gian. Một người giờ để sáu đại người đi chơi không có khó khăn gì hết.
cái chuyện luân hồi nó ứng ở trước mặt tất cả mọi người. Cho nên khi mà tu, chúng ta phải hiểu đi sâu vô trong để tu, bởi vì chúng ta không còn đi ở bên ngoài để mất thời giờ và gây sự chậm tiến. Cho nên đi sâu vô trong là ông chỉ biết cái điểm thanh và trượt. Nếu ông thanh là tất cả mọi người hướng về ông, thì nó có trượt nó cũng phải biến thành thanh. Ông thấy không? À, ông ăn con gà mà ông đem ông lấy cái trọn lành, ông lấy 100% cái tự bi, nghĩa là nó qua đây nhất định nó phải đi tới chuyển kiếp của tôi. Dưới sự điều khiển hòa cảm với vũ trụ mà tôi điều khiển, tôi tiến tới gần chư Phật thanh tịnh, thì tất cả những cái đó sẽ được hưởng điều sung sướng của tôi. Cái điều lành của tôi ban bố thì tất cả cũng như tôi đã được, tôi đã giác tôi mới giác ra. Thành ra cái phương hành này nó đi thẳng, đi trực tiếp đi lên. Không phải là tôi muốn giết ai tôi giết, không có phải một cách dễ dãi đâu. Ở trong nhà 5-7 con gà mà có khi không có bao giờ mà tôi muốn giết con gà đó giết được. Nó phải tới ngày tới giờ, cái chén cái bát tới ngày tới giờ nó bể thì đúng tới ngày giờ nó bể. Có bài toán tính nhau không? Có bài toán tính. Cho nên người ta lầm, rồi lấy cái từ bi bác ái đó, rồi chê, lấy dễ thương chê mắt thánh làm cho con người sợ, gây ra chậm tiến, không tiến tới cái vô vi. Mình đi tới tận cùng mình mới thấy cái việc đó không có nghĩa lý gì. Nhưng mà cái đi tới tận cùng rồi mới đi tới cứu rỗi. Nếu không đi tới tận cùng, không bao giờ đi tới cứu rỗi. Nếu mà chúng ta tu sửa mà không sửa cho nó tốt đẹp, thì cái radio mà ông sửa không có thiện tâm ông sửa, thì cái radio nó bị parasit hoặc ông hòa hoặc. Mà ông cứ dịp tháo ra ông sửa rồi biết tôi tháo này nó động cái khối đó. Nhưng mà sau khi động cái khối đó rồi, cái khối đó nó sẽ tiến qua cái khối kia. Luồng điển nó sẽ khai thông điều hòa, nó hòa cảm đi tới cái thanh tịnh giới cho tất cả, chứ không phải riêng một bộ phận. Trong cái cơ năng bản thể của chúng ta cũng vậy, hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, hạ bình thường đều khai thông hết. Thì tự nhiên cái khối ảnh hưởng nó tốt. Nên Đức Phật có nói cái xa vệ quật, là cái tiểu thiên địa này chúng ta đang tu đây, mở về điển giới thì nó biến thành cái xa vệ quật thanh tịnh, không có động loạn nữa, mới ảnh hưởng người ta được, mới dìu dắt được, mới đưa những cái phần trượt đi tới cái thanh, khai thông cho họ. Cho nên đằng này ai ăn chay thích ăn chay ăn, còn không thích ăn chay nó thích ăn mặn, cứ việc ăn mà nó cứ công phu rồi nó tiến, nó chỉ biết cái phần điển thôi, chứ không có bắt buộc người ta nói là tôi đương ăn chay bỏ rồi bắt buộc đi ăn mặn, không có gì đó. Cái sở thích nhu cầu của bản thể, khả năng làm việc của tôi tới đó thôi, tôi chỉ có thâu cái khối đó chứ khối khác tôi thâu không được. Thì tự nhiên tôi dẫn tiến cái khối đó, và sau này tôi có khả năng có thể thâu dụng nhiều nữa thì tôi thâu dụng nhiều nữa, còn không tôi thâu như đó. Mỗi người đều làm một việc cho vũ trụ và đưa sự phát triển tiến về cái sanh sanh qua qua, nó cho nó phù hợp với cái khoa học quyền bí Phật pháp, thì phải hành để tiến, chứ còn lý luận không bao giờ tiến. Nên lần này chúng tôi chỉ có cái thực hành. Bây giờ ông nói như vậy thì cũng tạm nghe được đi. Bây giờ tôi hành cho tôi thấy tôi làm thế nào, thì ông thử trong một thời gian 6 tháng ông thấy tâm trạng thay đổi, ông thấy diễn lại. Chính mình cần phải tu bổ cái thanh điển để đi lên, rồi mình mới cứu rồi. Mình nói chuyện cứu độ, chứ bây giờ mình cái miệng mình nói cứu độ, chứ còn bản thân bất độ, hà thân độ, ta có chưa độ được độ. Thành nó khó khăn ở chỗ đó. Chúng tôi cũng ở trong cái sự khắc mắc của ông mà ra. Trước kia tôi là ăn chay 3 giờ kia thôi, ban ngày tôi cũng ăn, tôi ăn có dễ lắm. Một trái cà, một cơm, tôi tự nấu lấy ăn, không có bao giờ dần gì chiêu vợ con nấu. Tới cái ngày mà cái ông mà truyền pháp tôi, ông nói như tôi bây giờ nói với ông, tôi không bao giờ tôi chịu. Tôi là phải ăn chay. Ông ăn chay không bao giờ ông thành công. Bởi vì tôi thấy ăn chay cái cơ thể tôi nó nhẹ, mà tại sao ông kêu tôi ăn mặn làm sao tôi chịu được. Ăn mặn thì nó gây cái dục tánh, nhưng mà ông nó không gây được dục tánh. Nếu bạn làm pháp luân điều hòa thì không có cái dục tánh. Thì tôi không tin, tôi nói cái quá trình của tôi vậy đó. Thì tôi không tin, nhưng mà tới cái ngày mà tôi được phát huệ, tôi thấy cái cảnh mà ông nói đó, thiệt mình có thể thâu dụng được nhiều, mình có thể giúp đỡ được nhiều. Tôi mới chấp nhận là tôi ăn. Cái con hồi trước tôi không chịu ăn, nhất định tôi không chịu ăn. Bây giờ nói có cậy miệng tôi đút vô tôi cũng ăn không được. Tôi nói thiệt, không ăn được. Bởi vì tôi ăn cơm không cần muối, không cần đường, không cần cái gì hết. Cơm trắng tôi ăn cũng vui vẻ vậy. Hồi tôi tu, bắt đầu tu cái pháp này là vậy. Rồi sau một thời gian tôi thấy tất cả là điện. Mà nếu mình cái phần sáng suốt không dìu dắt cái phần tối tâm, ai chung vô dìu dắt. Dồn ra tất cả mọi vị đều, mọi người đều đang làm việc ở trong cái vũ trụ hết, chẳng có ông nào ở đây hưởng thụ và chơi cái gì hết. Đều làm việc, chuyển qua sanh sanh theo cái luật định đã quy định mỗi người trong cái cơ năng kim thủy hỏa thổ, chuyển qua của mọi người đều có sẵn hết rồi.
có người tới đó người khác trở thêm, người tới đó người khác trở thêm, đang làm việc chứ không có nào đang thích. Bò cái bản nhật nó có người làm việc trong hai mình làm việc, nó có ông thiện và ông ác, nó qua cái chỗ đó nó phải hạch tội rồi nó mới chuyển tiếp. Ở nhà ông cũng có nuôi gà mà đố ông lấy cái dao cắt cái gà được không? Được, có nhiều người ăn thịt gà lắm mà nó cắt con gà không chết mà ở đây thiếu gì không được. Mà có người kia ta đụng vô cái là nó tiêu liền. Nó có ông thiện ông ác, nó có cái sanh và có cái khắc, nó biến chuyển. Chứ không phải nên chủ trương tất cả mọi người đều sát với nhau, đâu có được. Bây giờ ông hạ lệnh có người ta không làm. Bây giờ cách bậc tiểu ông năn nỉ tôi xách cái búa đập đầu con bò tôi đập con bò. Có người khác nó vố một cái là con bò quỵ à. Mà mình đập 10 búa nó không quỵ. Cho nên ông thấy cái luật định nó có cái gì rồi. Cái này nó khác cái kia. Có cái khác cái sanh, làm việc có thứ tự trong vũ trụ. Đâu phải bậy bạ đâu. Bởi vì mình không hiểu cái luật định quá quá trong sanh nó bên trên mình thấy đó là tội. Nhưng mà sự thật nó phải có ngày có giờ chẳng qua ai làm mẫu được không. Nó có thứ tự lắm. Cho nên khi ông tôi theo cái pháp bên này thực hành rồi ông xuất qua cái khối địa tiên rồi ông đành thấy rằng phải như vậy. Nó mới chuyển lên được. Khi khí lặng qua phải có khắc có sanh nó mới chuyển tiếp được. Thành ra tất cả Đức Phật không có can thiệp vô cái việc của người nào. Những vị tôn cao không có can thiệp vô cá nhân nào. Chỉ lại Ngài lo tu và thực thi cái đường lối sáng suốt. Và để cho họ thấy rằng cái tứ đại giai không, mỗi người đều tứ đại hợp thành. Để gì? Để họ thức giác về điển giới, họ sống về nơi thành cảnh. Thay vì họ sống trong cái động loạn kiềm chế họ. Cái Đức Phật không có tham gia vô một cái cá nhân nào, và không có buộc một cá nhân nào phải theo cái đường lối của Ngài. Nhưng mà lấy cái từ thực thi cái từ bi để ảnh hưởng người ta. Không phải là ai muốn giết ai được đâu. Nói rồi tôi chủ trương chặt đầu con bò, nhưng mà tôi ra tôi nắm cái dao không chặt được. Không phải là chủ trương. Tới cái ngày bây giờ nó phải. Cũng như chúng ta cũng vậy. Trong cái đám đông có bao nhiêu người mà cái ông đứng bên tôi là ông bị người cha nó đâm dao mà tôi lại không bị. À nó có cái kỳ vậy. Nhưng mà đi sâu vô trong mới thấy. Giết họ hay giết mình. Nó tới cái ngày bây giờ nó phải vậy. Nói về cái sanh khắc của cái mảnh đất của sanh này nó có cái lục định. Không có ai muốn làm càng làm được đâu.
Dạ, yeah. Dạ.
Yeah. Tôi không biết. Có nhiều khi mình không
học. Dạ.
Mà mình hiểu.
Dạ.
Yeah.
Đó. 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 Khi mà ông hỏi tới cái đó là ông biết gì cái vô vi rồi. Tôi thích không mà tại sao tôi có. Tôi không học qua cái nghề đó. Mà tôi không suy luận cái chuyện đó. Tại sao lại tôi hỏi tới cái chuyện đó. Thì ông biết được cái đó là mới biết được cái tiền kiếp.
Dạ có người.
À.
Khi mà coi kinh. Coi
dạ, phải rồi.
Mà phải rồi, sao ta biết.
Dạ.
Ta nói ra.
Dạ.
Người giống nhà kinh học.
Phải rồi, người ta đã nhiều kiếp tu hành, luân chuyển xuống thế gian, chỉ có tiếp tục và khai mở đó thôi. Có nhiều người nhỏ lớn chưa coi như tôi, bây giờ kinh sách này kia nào, ông nói kinh gì, cho ông đọc một câu rồi tôi cũng có thể bổ túc là nó là điển thôi. Chứ tôi đâu có học cái cuốn kinh nào đâu. Thấy không? Thì cái đó là cái phần tu của phật học từ kiếp này tới kiếp nào, cũng như kiếp này nhiều người tu lỡ cỡ rồi, nhưng mà bây giờ tới cái hồi họ chết rồi, họ pháp có rước họ cũng chịu đi, họ muốn luân hồi lại thế gian để tiếp tục tu để hoằng hóa, thì tới đó tự nhiên động sơ sơ họ hiểu rồi, mà nửa đêm mà họ thấy họ bay họ đi này kia cái nọ, họ đánh lễ phật đó là cũng có nữa. Không phải tu cái pháp này nó mới có, pháp này đâu có phải duy nhất, pháp này là cái thông minh của con người và xin phép ở bên trên thực hành mượn cái phương tiện để khai thông cái luồng điện từ cái nặng đi tới cái nhẹ, từ cái tối tâm đi tới cái thông minh, từ cái không biết hiểu biết đi tới sự hiểu biết, mà không phải là đi học cuốn sách nào hết. Đi tới cái vui tận cùng thì tất cả quy nguyên gì không, vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Và bây giờ chúng tôi chỉ một lặp lại cái nhất không, thì tôi lặp lại cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bỏ đó đi tới cái không tâm, là để chúng tôi lựa cái 1 giờ khuya để giải hóa tất cả những cái phong phú trong đầu óc phức tạp của thế gian mà tôi đã thâu thập này. Nhưng mà xả phú cầu bằng, bỏ cái phong phú đó đi. Xả thân cầu đạo, tu cho nó thanh tịnh, quên mình, không còn ta ở thế gian nữa, mới tiến tới siêu phật. Thành ra những cái đó mà ông nói, ông có thể chứng minh rằng con người là một vị thiên liêng. Cái phần hồn nó không học, nó theo đúng luật thế gian nó không học mà nó biết. nó là thiên nhiên đang trụ trì trong cái bản thể này. Bản thể này là một cái chùa để trụ trì cho nó thôi. Bản thể này cũng là một tiểu thiên địa do dưới sự cai quản của nó. Cho nên con người nó bất phục, không có ai phục ai hết. Chỉ đồng hành nghiên cứu và tự tăng trưởng lấy mặt thì chịu. Còn kêu một hàng phục người người đó và phụ thuộc người đó bị người ta độc tài kiềm chế mình, không có phần hồn nào chấp nhận hết. Chứ không biết ra đời cũng vậy. Con mình để ra nhiều khi mình kêu nó không nghe, nó không có bằng. Cái thiên liên cánh mọi người đều có. Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái thiên liên rồi á, thì thiên liên nó đã học nhiều chuyện hơn đời nhiều lắm. Đời chẳng qua cũng mượn nước lửa gió đất rồi phân ra cái lý sanh khắc vậy thôi, chứ cũng chẳng có gì. Nhưng cái phần thiên nhiên nó ở trong cái thực trạng này. Tuy nhiên chúng ta tiến về cái điển giới thì nó mau hơn nhiều. Cho nên đằng này chúng ta đi cái đường ngắn để tiến tới và hóa giải cái tâm trạng âm mưu thắc mắc. Những cái mà ông nói hôm nay là không phải là một mình ông hỏi nhiều lắm. Trong bản đạo thì có nhiều lắm. Mà hỏi với thứ tự viết từ ở trên tới xuống, mà tuần nào cũng nói trang này tới trang kia, trang kia tới trang nọ. Muốn hiểu những cái vấn đáp này thì rõ rệt biết rằng ở nhà ông Tiến Cá Tấn thì có đầy đủ cơm lê hết rồi, những cái thắc mắc ông hỏi là nói hết.
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ.
Dạ.
Nha.
Yeah. Lúc tôi ngồi.
Nha. 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 Nha.
Nha. Nha.
Nha.
Nha. Nha.
Nha.
Mà
ông phán ngồi viết cho chúng tôi. Dạ. Lúc đó thì không biết gì. Dạ. Bởi vì tôi đã nói rằng ở trong này chúng tôi có cách nghĩa rõ ràng. Trong cái con chim xung quanh chúng ta cũng có lục căn lục trần 12 vị. Ở tim gan tiền cái thận mỗi một bộ phận 250 nhân viên ở trong đó. Cũng như trong kinh đã nói tiền theo thì tổng cộng 1250 vị tiền theo. Mà trong lúc ông đến đó rồi thì ông thấy xung quanh mặt nào cũng khác nhau. Đầy đủ xung quanh mình ngồi có từng lớp thứ tự. Cái tâm mình định là thấy ở bên trong của mình mỗi người đều chủ có một sư, chủ nhân ông có một sư. Cho nên định vô là thấy. Cho nên ông thi cái pháp này rồi ông sẽ thấy nó không có. Thế là chuyện của mình lo giải cho mình thôi. Thì lúc đó mình mới là ảnh hưởng cho bên ngoài. Thế tôi hồi trước mới tôi cũng muốn làm chuyện phước như những vị tu ở trong chùa bây giờ này kia đóng góp giúp gia đình này kia gia đình nọ rốt cuộc giúp tôi họ xách tiền tôi họ đi đánh cờ bạc tôi hết rồi họ làm ăn thất bại luôn hết rồi không làm được cái gì hết rồi sau này tôi thắc mắc với trời đất tại sao tôi làm cái việc tốt cho họ mà họ không theo sao họ ý lại họ chậm tiến thật ra tôi tu tất cái phần hồn bây giờ mới chỉ có giải quyết cái phần hồn mới là chân chính cho nên chúng ta ngồi ở đây nhưng mà cái phần thanh điển có thể làm việc trên nhiều nơi cái đó nó còn hơn xách tiền gỡ cửa bỏ vô trong nhà tốt cuộc ta ý lại và chậm tiến. Thành ra hồi đó tôi cũng nghĩ chuyện suốt kia lắm. Wow, tôi đi từ cái nhà tôi không có tiền trả tiền nhà nhưng mà tôi có đi mượn tiền. Tôi mua một cái hũ, tôi mua một cái lu rồi tôi đi học, tôi biến chế xì dầu, tôi làm cho cái gia đình được có ăn học. Nên thân, tôi muốn làm thử làm sao. Mà rốt cuộc rồi họ có tu. Rồi sau này họ học có biết ăn, biết chữ, biết nghĩa, họ làm giàu, làm có rồi họ không chịu tu nữa. Thế rồi tôi thấy tôi muốn giúp cho cái gia đình nó tu với tôi. Hồi đó bằng đầu vậy đó. Nhưng mà rốt cuộc gia đình nó không có tu. Sau này nó làm giàu làm có rồi nó không có tu nữa. Thấy không? Cho nên cái tư tâm mọi người đều có sẵn. Các bạn tu với tôi cũng vậy. Ban đầu mới tu cũng muốn đi giúp người này người kia người nọ. Rốt cuộc không có giúp được. Thành ra hàng tuần tôi nhắc mình phải trở về cái thanh tịnh của mình. Rồi ảnh hưởng người ta. Cái trình độ mình tới đâu sẽ có người đó tới. Thói cầm phải đi tìm đạo hữu khi mắc cầm. Nhiều người ở đây cũng có cái lòng tốt lắm. Muốn đi truyền bá đi rủ người này kia người nọ. Mà tới họ nghe sơ sơ rồi bỏ anh đi không? Bởi vì họ chưa tới cái thực tâm để tìm hiểu về cái đạo pháp. Nhưng mà cũng có một phần đông muốn về cái sức khỏe như họ thôi. Thì tu ở đây nghĩa là có thể truyền bá cho họ hành để cho có sức khỏe. Sau có sức khỏe rồi tiếp tục họ hành, họ đi tới thanh tịnh. Sau cái thanh tịnh họ mới tiến về đạo pháp. Thành ra cái pháp này nó có thể phổ biến bất cứ chỗ nào, không phải là hạn chế như trình độ nào. Nhưng mà người nào tu, nếu mà muốn hành là hành cho nó sức khỏe cũng được, cho nó ổn định thần kinh để học hành này, cái nọ làm ăn nó dễ dãi cũng được, sáng suốt cũng được. Nhưng mà nó đi về phần thanh tịnh thì nói về cao siêu đạo pháp ở bên trên. Cũng như bây giờ ông nói ngồi ông đinh gì, ông thấy tất cả những cái đó, thì tôi thấy tôi cũng khuyên ông nên hành cái pháp này rồi ông sẽ thấy những cái đó, cái chân chánh của cái đó, còn tiến bộ hơn nữa.
Cái chân đi là gì? Từ bỏ sự bi ai đi tới sự sáng lạng ở bên trên, giờ mới muốn gia đình mọi người hưởng một chút. Thì mình trở lại mình thương cho những người ở gia đình và mình cảm ơn những người ở gia đình. Tại tụi bay chặt tao, tao ngày nay tao mới tu, chứ không có tụi bay sức mấy là tao tu. Thôi những khô bá ứng thì không có tu, mà hô lên mày cãi ngày nay tao mới tức quá tao mới đi tu. Thì giờ tụi bay bây giờ nghe đãi lại mấy người đó ăn, cho tiền nhiều hơn nữa. Cho nên những người ở gia đình tôi là sống đối tôi bao nhiêu, bây giờ tôi thương mến họ bao nhiêu, mà có cái gì là tôi cho họ hết, thì tôi không nghĩ tôi phạm tôi nữa. Nhờ họ mình mới tiến, đó là cũng là cái pháp. Mấy lạnh Pakistan này, mấy lạnh Trung ương này nó được nóng, mà cho tôi thịt da cho bao nhiêu nó nóng bao nhiêu thì tôi sửa cho nó lạnh. Rồi lần lần nó sẽ hết à. Sau này ông bỡ cái bộ đầu rồi ông mới dìu dắt mấy em nó làm việc dễ lắm. Nghe không? Ông lấy cái nguyên lý, ông cách nghĩa cái phận sự của nó để tìm hiểu cho nó. Rồi sau này nó sẽ làm một ông chủ ở xã hội chứ nó đâu có phải là làm một người tầm thường. Nghe không? Em cố gắng học được bao nhiêu là cái phần lợi đó về em ở tương lai. Chứ không phải ông kêu mày phải dẫn cái này, thằng kêu phải dẫn cái nọ. Cái đó nó mệt trí lắm. Nhưng mà ông trở về đưa cho nó trở về cái cương vị nó. Đi trở lại automatic, nó thấy nó có phận sự tương lai đối với gia đình, đối với xã hội, đối với cái nghề chuyên môn, đối với lợi lộc cho quốc gia, cho xã hội, thì nó khoái, nó thấy nó hãnh diện, nó làm. Và đây tôi cũng dưới tôi cũng làm tôi với nhiều người, nhưng mà không bao giờ tôi nói động người ta. Tôi nói ông bây giờ ông đi bán hàng, còn một ngày kia ông bán giỏi đi nữa thì ông phải trở lại một cương vị ông, thì có ông sếp để tập năng, ông share một cái để tập năng đó. Thì những người khác người ta sẽ liên tục ta làm cho ông ta lợi cái địa vị. Thì ngày nay tôi chỉ xây dựng và tôi đi truyền bá tất cả những cái kinh nghiệm cái nào tôi khả năng tôi giúp đỡ ông. Thì những cái bước đường trước kia tôi đã đi cách nào, những cái trong gai cái nào tôi đưa hết cho các ông hiểu. Rồi sau này các ông tự làm chủ trong vai tôi làm chủ. Còn nếu tôi đọc tài thì tôi nói cái gì cũng phải tôi hết. Cái gì cũng phải tương lượng với tôi, rồi tôi ăn mới rồi mới chia mấy ông đó tôi cũng có làm cái đó. Cái này cái phần của ông, cái việc ăn ông làm chủ một cái địa phận mà tôi giúp giải phần. Thì tất cả mọi người thì đều là hết. Nhưng bây giờ ông có các em ấy phụ giúp với ông rồi mà ông xây dựng cho nó thành ra sau này nó thành chủ hết. Thì cái sân, thì cái thời dẫn của mỗi đứa nó khác nhau. Nhiều khi nó cái thời nó khá hơn mình nữa thì nó đâu có quên ông thầy, lúc đó ông thầy ngồi xong có cơm ăn. Nó chia, dì áp xe nó chia cho nó nha. Mà đi về đường lối nào, khi cái đường lối từ đi bắt ái về điểm quan thần thân lọc nhẹ nhàng của tổ người, không có ai có thể quyết định được. Còn đối với những người, nhưng mà kỹ lại, khi bây giờ ông trì chú Lâm Nghiêm, ông tập chú Lâm Nghiêm, thì ông kỹ lại cho chú Lâm Nghiêm cái gì? Thì chữ Nghiêm, cái chú Lâm Nghiêm nó làm trở ngại cái bước tiến của ông. Thì chú Lâm Nghiêm nó giải cái đường lối mà cấp cho mình tự nhiên mà thôi. Chứ không phải là ông phải đọc thì chú Lâm Nghiêm rồi ông mới tiến tới được Phật. Cái bước tiến đó là còn được điểm quan. Khi ông tu ông hiểu về điểm quan, ông đang tu cái pháp là bài lợi ai hát, mở cái trường điểm ra rồi đánh đổ cái trường điểm, lưu lại cái thanh điểm. Hỏi ma quỷ là gì? Là còn trường điểm trong cái phần thanh điểm. Cho nên tôi ở đây bước vô điểm giới, chứ không phải nói về tập trung trường giới. Còn ông ở đó, ông nói tôi vừa tù thì đang tu lần này, rồi tôi đọc chú Lâm Nghiêm. Ông nghĩ lại là suốt cả đời ông có đi được. Bây giờ ông đọc cái chú gì hay nhất của ông Phật Thích Ca đưa nó cũng vô hiệu quả. Chính vì cái quyền năng của ông sẵn có, cái quyền bí năng gắn sáng suốt của ông đã sẵn có. Ông có thể suy nghĩ chuyện này tới việc kia, việc kia tới việc nào. Thì tự nhiên ông đâu có cái tính ỷ lại nơi người khác. Hơn nữa tu cái pháp này là cấm không được ỷ lại, không được mê tín. Khai thác cái đường điểm ông đi cho tận cùng, hòa cảm với vũ trụ. Hỏi cái năng cán ông còn thu tinh quỷ không? Ông đi cho bậc thánh bậc tiên mà làm sao nó xâm nhập ông được? Còn nếu mà ông tu về trong cái kia thì người ta ngồi ỷ lại cho đến mặt,
họ ý lại một vị thánh nào giáng xuống dẫn ông đi dư cửa trời thì tự nhiên ông sẽ bị sai lạc của ma quỷ dẫn dắt. Còn năng hay không, tại là chính ông tự khai thác với ông để tiến lên chừng nào ông thấy chúng ta đi nói rõ ràng là dẫn con đường đi và đi bằng thiện hướng giới, ông mới thấy giá trị của Thủ Lăng Nghiêm, cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà ông đi vô điển giới rồi ông mới thấy cái kinh Di Đà. Và bây giờ ông tu nói chung ra tôi sợ ma quỷ nó dẫn tôi, dắt tôi này kia nọ, là ông còn tham sân quý tử, ông có bước gì Phật pháp được không? Lúc mà chúng còn tham sân sợ chết đó, người không phải tu gì Phật pháp, tôi người tu Phật pháp đi về tứ đại giai không có tham sân sợ chết. Hỏi cho ông bây giờ từng gì ông học thuộc cái Thủ Lăng Nghiêm rồi, ông có chết hay không? Chắc chắn ông phải chết. Chết rồi ông đi đâu? Thủ Lăng Nghiêm nó chỉ đường ông đi đâu? Nó chỉ cho mạch lạc. Khi mà ông đọc vô đó, ông thấy cái tâm cảm ông nó nhẹ. Đó là cái điển của tâm ông nó giải. Thì bây giờ ông tu ở đằng này cũng không khác gì Thủ Lăng Nghiêm. Ông sơ hồn trong cái ồ ạt này, sau này nó hết, nó thanh tịnh rồi. Rồi ông làm pháp luân nhẹ. Ban đầu thấy nó hơi nặng, hơi vậy, sau này nó khai thông nó nhẹ rồi. Ông nhắm con mắt bật ánh sáng ra. Thì cái điển ông mới đi thẳng về cái đường lối kinh kệ rõ ràng. Bây giờ ông nói tôi cái này rồi tôi cũng phải đọc cái chú Thủ Lăng Nghiêm là tôi sợ quá. Vậy thì ông tự nguy hiếp với ông làm sao tiến được. Rồi ông phải đại hùng, cương quyết kiểu kiểu rồi câu hiện lại. Đại lực thường xuyên hành để giải cái trực điển trong cơ thể của ông. Đại từ bi sẽ đem cái sáng suốt và bố hóa cho tất cả mọi người. Đó là cái đường lối đằng này. Thế nên nhưng không có động những cái kinh kệ và không có bị ma quỷ xâm nhập được.
Ông cũng chưa gặp Ananda. Tôi nói bao nhiêu ra ông hiểu cái kinh kệ qua 12 tiếng đồng hồ. Sau lời nói của tôi họ thuật lại còn thuật sai. Ông phải hiểu vậy. Các người các dân khác. Mà người không có đầu óc tổ chức các dân nó lại khác. Người không có tổ chức các dân nó khác. Ông phải nhớ để đừng có bị sai lầm. Ma quỷ rất nhiều do chỗ đó. Sau khi ông nói một câu nói 12 tiếng đồng hồ sau họ lặp đi lặp lại còn sai. Huống hồ gì người chết kinh và biết kinh. Ông dám tin ông đó Ananda đúng đắn không? Ngày tôi nuốt cứ người Thủ Lăng Nghiêm rồi tôi dám nói dòng nghe khi mà ông nghe ông đọc ông thấy ông khoái nhưng mà ông tu thời gian đây đi ông có thấy trong ông tu thời gian đây rồi ông trở lại ông đọc cuốn đó ông thấy thế nào thế là cái điểm của ông chạy nó khác cho nên ông đừng có cho ông là hạ căn chậm tiến khi ông có cái đầu óc mà ông xét những cái việc đó là cái phần điểm của ông nhẹ rồi ông đừng có sợ ông tiến lên đi. Ông hành như tụi tôi, anh bỏ cái gánh nặng ra đi. Họ còn thêm một gánh đó làm cái gì? Chúng tôi ở đây kêu mà đánh đổ nó ra những cái gì tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Tôi bỏ ra. Liệu nó đi, cả cuốn cầu lòng. Cho mấy khách tiền cho người hạ. Cả thân cầu đạo, cái bản thân của tôi cũng thoát ly. Chỉ có lấy phần hồn, bỏ cái bản thể đi. Ông thấy không? Đó, mới đi đúng cái đường lối. Bây giờ ông còn ôm kinh này, sách này, chú kia, chú nọ. Thì thép rồi nó làm cho ông một đống hành lý là ông đi không được. Tôi nói chắc chắn không? Bởi trong này chúng tôi có nhiều bạn nhiều kinh lắm. Học hết cuốn này thì cuốn kia cuốn nào. công phu theo cái pháp này. Rồi tối cũng đọc Thủ Lăng Nghiêm, cũng đọc Kinh Di Đà lã rồi mới tới công phu. Rốt cuộc họ thấy họ không có kết quả. Rồi họ tự bỏ, anh đi lên lần lần bỏ những cái đó, họ mới trở lại cái thực trạng và đi vô cái không không mặt đó. Lúc đó họ mới thấy cái giá trị của Thủ Lăng Nghiêm là họ tu trước thành tâm có điểm. Người ta mới nói những cái câu nói đó, nhưng mà tác giả có thêm đọc đạo bậc. Lúc nào mình thêm bớt mình thấy khi mà ông có điểm rồi ông đọc vô nó tròn điểm. Một con người ông khỏe lắm. Cái câu đó nó bị cúp kia, nó bị lộn xộn, ông đọc vô nó không có dính dấp nữa. Cái đó là người ta pha thêm vô. Người ta cứ ngụ ý tốt chứ không phải xấu. Ta muốn dẫn, ta lấy từ bi muốn dẫn và khuyến rũ, dạy người ta phải theo cái con đường đó để lên tu, để cho cái xã hội được tốt. Những người biết sách đều là người có cái thành tâm, nhưng mà họ lấy về đời một phần, đạo một phần, thế nào nó phải to vậy. À, thành ra làm cho con người ông coi hết rồi ông lộn xộn. Nếu mà không có cái đó thì chắc chết. Nếu mà tôi không đọc cái chú đó thì ma nó xâm nhập, cứ giấy lại mà tôi cũng được. Ông ma là cái gì? Bây giờ là ngày chúng tôi không sách rõ ràng. Khi cái thần kinh ông yếu ớt, ông thiếu, nó mới xâm nhập vô. Một cái thần kinh của ông mạnh có cái phát sơ hồn này, nó chống trả ra cái sự ngoại tâm không có tiến vào mình được, thì tự nhiên nó không xâm nhập được. Rồi bây giờ ông đọc cái chú là cho cái ý nguyện nói vậy thôi, chứ ông cái chú nó giúp ông cái gì đâu, nó không có biết được. Cho nên ông ở đây ông khai thác nên là tận dụng cái phần điển của ông xuất phát ra. Thì trong cái vũ trụ này từ con người chết thành con ma, con quỷ, thánh thần tiên phật. Và bây giờ chúng ta tiến về cái phần sáng suốt ở bên trên thì nó hòa cảm cái giới mạnh. Hồi trước ông có thiết vô ông mới sợ, bây giờ ông có tăng thiết vô ông chơi cái pháp khác rồi. Sau này ông có 3000 vô điển quang, ông ở với cái ngành khác rồi. Thấy không? Hỏi cho Đức Phật Thích Ca, ngài tu để lại cái lịch sử cho chúng ta thấy rõ ràng. Cái gì ma quỷ nó tới nhưng mà cái tâm ngài không động là không động, do sự tu tiếp. Còn ông nói tôi đã tu tiếp tầm tất cả kinh kệ, tôi tin đến tôi ngộ là ông có cái quyền năng mạnh dạn rồi, thì ông nên tôn gốc giữ một cái đường lối ông đi tới rồi. Bất chấp một cái gì, không sợ một cái gì, chỉ sợ ta cứ sáng suốt mà thôi. Thích Ca đã thành công mà. Tại sao chúng ta còn phải dựa cái chú này, cái bùa kia, sách nọ, cái tủ tắc nó có cho phép ông ở đó đợi không? Chính ông đọc cái chú đó mà ông chưa có hiểu được cái chú đó nói cái gì. Tôi dám bảo đảm ông cách nghĩa mà thông đem đầu tôi chặt. Cách nghĩa không thông.
Thì chúng ta mới nằm hiểu nổi, thì chưa mặc như thôi. Thôi, nhớ tôi nói cái này, mà giờ chúng ta cũng có từ chân con như nữa, chúng ta cũng có từ kia. Thì không, đục đích từ đi, tôi cho cái một đức Phật ở đây ra, chúng ta thấy rằng là con đường cao đạo chúng ta hay đức Phật, ở đây dẫn luôn như thường. Đức Phật thì đạo chúng ta, đức Phật thì con đứng như thường. Nhưng chúng ta một bình mà đã thấy được cao rồi, mà còn thấy rằng con đường cao đạo chúng ta, vẫn còn sợ sẵn, vẫn còn cái tâm mình, không ai đây ra. Bây giờ tôi giờ có mạnh vật nào nhưng tôi còn thấy yếu đuối thường. Bây giờ yếu đuối tôi không thấy được. Nhưng tôi nhờ thứ hai là cái mặt bị giúp tôi giờ
không
thể
đó. Cái gì đó mà cái gì chứ. Cho nên ông đã nhờ cái tha lực của Đức Phật là Đức Phật đã nói cho ông biết cái đường lối nào tới cái đường lối nào mới đạt tới cái thanh tịnh bất động. Trong cái Thủ Lăng Nghiêm có nói rất rõ. Đó là cái ảnh hưởng để cho ông tiến tới. Rồi bây giờ ông hành cái pháp này rồi từ cái yếu đuối của ông sẽ đi tới cái mạnh dạng. Bây giờ ông hành thấy ông soi hồn, ông pháp luân, ông thiền định, ông bỏ cái kia đi. Một thời gian ông thấy thôi, ông sẽ đi tới mạnh dạng. Ông không còn yếu đuối, mà cái lúc đó ông mới hết hạ căn rồi. Tôi cũng tới tự căn tự nhiên. Bởi vì ông đi chắc, ông đi vô điện giới thì nó mênh mông. Còn mấy ông kia tu cái gì đâu có. Thấy ông Thích Ca ngồi nói chuyện rồi bắt chước ngồi nghe vậy chứ, không có hành. Không có làm cái đường lối gì hết, chỉ nghe mà thôi. Rồi ngồi vậy thôi chứ không có hành cái pháp, bởi vì hồi đó chưa có phổ biến mạnh. Mà không có những người tích trí như ông và như tôi. Tích trí quá. Tại sao ông Phật Thích Ca ông thành công mà mình thành công không được? Mình mới tìm tại sao mà ông thành Thích Ca ngồi giữa gốc cây nhưng mà ma quỷ còn kêu, sư tử kêu nhưng mà ông không động, làm sao? Và do đó chính ông tin cũng vậy, ở trong cái giới tích trí mà ra, mình muốn cho nó êm tĩnh phải làm thế nào? Mình đã được cái ảnh hưởng của ngài rồi, đó là Đức Phật giúp mình rồi. Rồi bây giờ chúng ta ngay trong gia đình chúng ta làm cái gì? Làm cái xã hội. Khi mà chúng ta nghe ồn ào nhiều quá thì cái gan nó mất. À, ở dưới nó phóng lên, ở trên nó gọi xuống thì cái lỗ tai nó nghe ồ. Bây giờ chúng ta xã hội bịt lại. Bịt cho nó giải từ ở đây, nó giải ra ngay trung tim này, nó hết nghe ồ.
cái lúc đó cái tâm mới định. Là ngài được định tâm trước khi ngài ra rừng, là ngài suy tư quá nhiều vì ngài thấy tiếp tục làm ông vua mà không thể cứu được dân, nên là cái ông vua đó không có xài được, cứu được dân khỏi chết thì ngài mới thức giác tìm ngoài cơ thể này còn cái gì này. Suy tư quá không khác gì của người mà suy luận như bây giờ, như ông bây giờ thì chúng tôi cũng vậy, tìm làm sao cho đi tới, thì tự nhiên cái phần thanh điển nó dồn lên bộ đầu. Lúc ngài nhắm mắt thấy cái ánh sáng, và ban đêm ngài nhắm cũng thấy sáng y như vậy, ban ngày ngài nhắm cũng thấy sáng y như vậy. Đó là chân lý ánh sáng trước mặt ta. Còn cái mặt trời đây nó còn phải thay đổi tối sáng, cái sự vũ động bất thường. Thì bây giờ ông mới đi tới suy tư quá nhiều thì có xương bộ đầu của ông mở, thành ra mới tìm ngay cái ánh sáng trên kia thay vì ánh sáng thế gian. Thì ông vượt qua cái giới động loạn của kim mộc thủy hỏa thổ con ngũ hành, thành ra con thú, con vật, con yêu, con tinh nó cũng ở trong cái giới kim mộc thủy hỏa thổ kích động và phản động mà không. Ông vượt khỏi cái đó thì tâm ông tỉnh, ông không có bị động loạn nữa. Bây giờ chúng ta lại mang lấy cái phép cơ hồn này, mở cái cốt xương này để cho chúng ta thấy ánh sáng, ta vượt khỏi cái sức hút của hồng trần, thì cái tâm ta định bất cứ ở nơi nào. Cái phương pháp này nó đi ngay cũng lâm nhiên những cái cầu cánh ở trong đó mở đúng như vậy, trong cái sạn cái kinh kệ nếu hấp bộ đạo còn được mở rồi ông làm pháp đừng từ cái hạ căn là ở dưới này nó lật lên, cái trượt nó khứ ra, cái thanh nó lưu, nó hội đồng đến trung ương, hạ căn tiến lên thượng căn, ở đây nó mới tiến như hòa cảm như cái vũ trụ. Thành ra cái tu với đằng này nó hết sợ. Ông thử chơi 6 tháng rồi ông mới thấy a à, kinh rất hay, Đức Phật đã giúp chúng ta, giúp mọi người tất cả kinh A Di Đà, nhưng mà họ không biết đâu. Họ mê loạn, họ tưởng là lợi dụng ông Phật để trùng trì trong nội tâm họ, để họ đánh đổ tà thân. Rồi bây giờ chúng ta hành ra, chúng ta mới thấy điển quang, rồi tới lúc đó chúng ta thấy Đức Phật giúp người nhiều quá rồi, nói hết cái gì ngài không có giấu. Mà tại vì cái tha lực mạnh của Đức Phật để lại, nhưng mà người không chịu tiến tới, là khi cái điển của người không có xuất ra làm sao hòa cảm với cái điển kia được. Rồi ông tu thời gian là ông coi lại kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi cái kinh A Di Đà, bữa nay di chú ở trong này, có trong cái bản văn này, rồi ông sẽ thấy cái lời nói tôi nó đúng 100% hay là không. Ông sẽ thấy, ông ngồi đó ông coi kinh, ông quán hồn, ông thấy là cái nào láo cái nào thiệt ông biết. Mà tại sao ông biết? Ông phê bình ngay cái câu đó nó thêm, mà câu nào đúng ông phải bái phục rằng Đức Phật đã để lại cái hành động rất tốt cho mình. Nhưng mà người thế gian không chịu học. Bây giờ chúng ta học, để cho đằng này tôi chỉ cho mấy người không có coi tu Thủ Lăng Nghiêm, không kinh A Di Đà, sau này họ xuất điển được rồi đó, được ông đem cái kinh A Di Đà thôi, mấy cái bà đã có cách nghĩa như không, không cần học mà đọc tới đâu mà nghe cái luồng điển, nghe cái luồng điển thôi, cái điển nào xuống, cái điển nào lên, cái điển nào xuống, cái điển nào lên, cách nghĩa y vậy, không có sai. Nó chạy hết á, rồi sau này ông tu nhẹ cái bộ đầu rồi ông đập tới đâu nó chạy tới đó, nó mở ông đập tới đâu thấy cái đầu nó sáng bực ra, rồi ông mới thấy cái hào quang của Đức Phật đúng như vậy, không có sao. Ngài không có giấu, ngài đem lại cho chúng ta, mà chúng ta thiếu có cái thực hành không. Bây giờ lý thuyết đập chú là cũng như học lý thuyết vậy thôi, thành ra không có hiểu. Và khi mà cũng tu được có điển rồi cũng mới thấy cái giá trị chính công phu của chúng ta làm ra. Công phu của ngài đã đạt được thì chúng ta cũng đạt được như ngài, chúng ta không có xa. Đừng có nghe lời mấy ông đó, ông nói là hạ căn. Chúng ta có cái pháp luân đem cái thanh khí điển ở bên trên xuống để hòa giải cái này là đã sắp sẵn cho chúng ta rồi. Mọi người có phần hưởng rồi. Chứ không phải là chúng ta đem cái chuyện ở trong chùa, đem cái bùa vô mà độ bản thân, cái đó là cái hạ căn. Còn ở đây, ông tu ở đây lấy cái thượng căn đem xuống, hòa giải cái hạ căn. Thì tự nhiên tập quán rồi thì từ hạ căn nó tiến tới thượng căn mấy không? Nó có sẵn nè, cung lê cho mình hết mà không học, rồi mình đi chạy nhờ cái này nhờ cái kia nhờ cái nọ, mất thì giờ mà nó lại chậm tiến. Những cái đường của ông bây giờ đương nghiên cứu ở đây là chúng tôi đã có nhiều bạn đạo học nhiều kinh lắm rồi, thuộc lâu lâu là cũng như bây giờ ông Tương bây giờ hỏi gì kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh nào ông không biết. Nhưng mà tới ngày nay nói dám chắc vậy, bây giờ ông dồn lại ông thấy ông cách nghĩa khác hơn 3 năm về trước. Ông thấy cái thông minh ông tăng trưởng nhiều lắm. Ai làm cho ông? Cái phần điển của ông trụ, cái phần thanh điển trụ trụ nó mới hiểu cái điển nhà Phật. Còn cái phần trượt điển trụ nó còn lo ông tham sân vi tử, tham sống sợ chết. Thì cái đường lối chúng tôi đã đi và đang đi. Nếu muốn ông nghiên cứu tới rồi tới hồi đó ông thấy y như tụi bên này nói, có bây giờ nói không có nói láo được, cái băng còn giữ, còn giữ y vậy đó. Sau này coi lại rồi mới thấy kinh này gì đã hay ở chỗ nào. Bởi vì cái ông vừa ông cách nghĩa trong cái thứ tự như tôi đã cách nghĩa ha. Bởi vì hồi nào giờ ở xã hội cũng như ông nói là bao nhiêu năm tôi không có nghe được cái người giải. Mà cái người giải cách nghĩa bữa nay là cái người đó gì? Cái người đó nó cũng lãng quạng như ông. Nay tôi pháp môn này, mai tôi pháp môn như ông lên bà xuống nó cũng chạy đi cùng hết, tội tôi đi cùng hết mà. Cũng ở trong đó mà ra thôi. Chứ tôi đâu có giỏi hơn ông. Nhưng mà ngày nay tôi thấy có cái gì cho nó phô lê. Từ đầu, ngũ tạng, chân lỗ, chân lông tôi đều tu hết. Tôi mới độ cho cái gia can tôi tiến bộ. Ha? Cùng tôi tu mà cứ đọc kinh ông này, đọc kinh ông kia, đọc kinh ông nọ, tôi không khác gì nhà quảng cáo cho họ. Tôi không làm nữa bởi vì tôi mất công quá rồi tôi không làm. Thành ra bây giờ tôi mới trở lại côn lê, trở lại cho tôi trở về sự thanh tịnh. Thì trong lúc tôi tu đó, gia đình tôi cũng nói tôi là khùng. Bây giờ vợ tôi cũng còn đây, nói tôi là khùng. Nói tôi là ông Tám khùng chứ ông có mẹ gì hết. Ông khùng, ông bày đủ thứ hết. Vô khùng. Đây rồi sao tôi sẽ kể để nó tu sao tu nhưng mà vẫn pha tôi. À, gia đình nó phản đối, cái hồi nó mất tin tưởng hết, nó phản đối nó pha. Cái pha đó là cái cảm ơn. Khi mà chúng ta quyết tâm tu ở trong cái thanh tịnh tiến tới cái pháp này á, chính tôi là người đã được đi tiến kiến diện Đức Phật đàng hoàng. Mà do cái sự công phu của tôi mới đạt tới ngày này. Lúc đó gia đình tôi cũng phản đối tôi. Hồi đó tôi nói gì với thuyết cho Thiên Chúa giáo không à. Hồi nhỏ tôi học Gia Lan mà tôi nói gì Thiên Chúa không. Mấy bà thờ ông Thánh. Rồi sau này tôi đi theo ông Thánh, tôi nói chuyện ông Thánh không à. À, rốt cuộc rồi tôi đi vô chùa Xá Lợi rồi nghe nói chuyện ông Phật, tôi nói chuyện ông Phật không à. Rồi tôi đi cúng ông lên bà xuống trên Phú Lâm, tôi có nói chuyện ông lên bà xuống không. Cả nhà nó cũng nghe tôi nói vậy. Nhưng mà rốt cuộc sau này tôi tu tới cái thiền định này rồi là cả gia đình phản đối rồi. Như là ông ba bảo tất qua tôi không còn kilo nào hết. Tôi thay kệ tôi cũng lo tôi tu thôi. Tôi không biết tới cái gì hết. À, tiền nhà không có cả tôi cũng săn phúng kể như ông Phật tôi thế nào tôi nói ấy thì ghi sổ da bò tiền nào có tiền cả ở nhà ta mà nó ghi sổ da bò là bà nhặt da tôi bà thâu tiền nhà bà giận bà lấy tôi bua bà dạy dạy lần nào tôi nói bà mất cái mất đi mất cái từ nợ chứ có gì đâu à, không thì đuổi tôi đi ra ngoài chứ nhất định tôi phải tu cái pháp này tôi thấy ánh sáng rồi à, tôi thấy cái cảnh của các cha đứng dậy người ta tu ở trong thế giới ở ngoài này. Rồi tôi thấy địa tiên, tôi thấy là làm sao tôi bỏ được. Tôi cương quyết tôi phải đi tới. Mà bữa nào tôi ra tôi cứ đi nhà thờ tới mấy ông cha đó, ông đơn giản đạo là vậy. Tôi thấy hết, những cái phần hồn đang theo tôi cũng thấy nữa. À, rồi tôi qua, bước qua cái tiên giới còn hay hơn được. Càng ngày cái quyền diệu nó càng tiến lên. Thì tôi phải nắm đó tôi tu. Nhưng mà cả nhà nói bây giờ không có gạo ăn rồi làm sao tôi nói nó sẽ có gạo ăn. À, ông có tiền xe, ông đừng có theo ông già đó nữa. Ở dưới đa cao sao đó, còn hai cái chân cũng đi được. À, tôi đi ra đây rồi tôi hoài, tôi không có thấy mệt. Ở đây tôi xuống đa cao tôi nghe rồi tôi đi sở thú, tôi đi bộ gì. Nó đâu có thấy mệt. Nói thôi, nó khùng lắm kệ, chừng nào nó chết chết. Để nhất tâm rồi tôi thấy Thích Ca đã quyết định như vậy. Quan thần, vua cha, cái lĩnh vua cha hồi xưa đâu có phải giỡn. Nhưng mà Ngài cũng vẫn cương quyết, Ngài mới đạt được ở ngày này. Ông vua cha mà làm Ngài không được mà. Quan thần xung quanh, quan nhân, quan võ tới cũng nặng ngày phút sau phút đấy. Ngài đi tới cái thanh tịnh, Ngài đạt được. Để bất cần những cái gì xung quanh đó Ngài. Thì bây giờ chúng ta tại sao làm không được? Tôi chỉ những cái tư tưởng tôi bắt buộc như vậy đó. Ở trong lúc tôi gặp Ngài, tôi nói thôi Ngài cho cái mặt tôi dính dính Ngài. Sau này tôi tu thành, tôi nói lại có người ta nghe. Thì cái tướng tôi nó thay đổi thành ở nhà tôi để hai cái hình khác nè. Thấy có thay đổi rõ ràng. Tôi nói Ngài làm tôi cái mặt dúng dúng Ngài à, tôi nói tao nghe cái cuộc tôi nghĩa là ở gia đình nó nói tôi ba xạo tôi đâu có nói cho ai nghe được. Cũng như bây giờ ông tôi gia đình nó nói ông ba xạo chứ không làm gì hết à, rồi tôi làm sao tôi nói cho người ta nghe. Nếu mà cái pháp này nó hay thì Ngài sao tôi có hơi dúng dúng Ngài. thì mỗi nửa đêm là bắt tôi vuốt kéo mặt đồ này trên cái nọ đó, cái điểm nó chạy lần lần, cái tướng tôi nó thay đổi cả. Thì nó tôi chụp hai cái hình khác nhau, hồi trước chưa tu và tu, trong nhà tôi có hai cái hình khác nhau. À, cho nên có khi tôi đi lên trên Gò Vấp, tôi vô trong cái chùa tôi hành khách thăm cái bà đó, ông đó ông giác viên ông gì cũng chứ ông đại đức lớn lắm. Thì tôi vô tôi dùng tôi thấy cái hình mà thờ đó, tôi nói cái ông ngồi trong cái nhà tranh đó giống tôi, ông dọc kỹ giống thì giống nhưng mà ngài là Phật và ông không phải Phật ha. Rồi tôi hỏi ông là hào quang là cái gì, ông cách nghĩa vớ vẩn không có ra cái gì hết. Rồi sau tôi mới vô nhà bà chủ tôi nói chuyện với bà, nói một hồi bà mời tôi trở về trụ trì cái chùa bà. À, hồi tôi đi xin ca sĩ bắt đầu mua luôn chiếc xin ca sĩ của tôi. Tôi nói họ, tôi có biết cái gì tu đâu mà tôi tu kỳ, tôi là thằng buôn bán ngồi tịnh vậy thôi chứ tôi không biết gì tu. Nên ông khác vì ông nói chuyện cỡ mở, cỡ mở về điển pháp, còn mấy cái ông kia nói chuyện tôi bây giờ tôi nghe ông rồi tôi thấy cái này nó nặng lắm, hai cái khác nhau mà tôi ở đó không biết cái gì nặng nhẹ, nó có gì mình nói lấy thôi. À, tôi nói bà thờ mấy cái ông dính tôi không à. Bà đòi rước tôi gì đó. À, ông nói bây giờ thôi ông gì ông suy nghĩ chừng nào ông muốn lên tôi giao hết cho. Tôi nói không, chắc chắn là tôi muốn lên chỗ này. Tôi tu tại thiện mà, tôi tu trong cái chỗ người ta thuộc cô lét và chập gạo tôi mới tu, còn tôi ở chỗ thanh tịnh tôi tu được. Tôi quen rồi, ra vô như tivi nhảy tiếp đồ ở một bên tôi đó tôi tu được. Tôi muốn thử cái tâm tôi hàng ngày coi có động hay không. À, mà tôi tu tôi không chịu đi thử làm sao tôi biết tôi tiến. Còn mà bà đem bà luyện trong cái chỗ em chỉnh nghề tôi đâu có biết tôi hư chỗ nào đâu. À, tôi quay cho ra vô nó nhảy tiếp cái tâm tôi nó không nhảy là tôi được. À, cái này tiến bộ mà trước. À, cái ánh sáng vẫn bọc sát tự nhiên không có thay đổi, tôi mới thấy tôi quyền diệu của trời đất. À, ở gia đình tôi nó nói tôi tiểu nó chỉnh từ qua vậy tôi biết cái câu đó là cái gì. Tôi mới hoàn hóa người ta được. Còn cái tôi mà ngồi trong cái thanh tịnh này rồi tôi đi học hết cuốn sách đó, tôi nói chuyện cuốn sách đó tôi là người quảng cáo cho ông Phật, không có tu chuyện quảng cáo. Tôi trong cái khả năng thanh tịnh của tôi thành ra bác con đòi lên trên đó nên thì ông lên đây ông nói gì cái vụ đó, tôi nói lên đây đem âm nhạc nhảy tiếp trên đây không có được cấm mà. Còn tôi cho nó nhảy tiếp bên tôi cũng không sao. À, tôi muốn thử cái đó. Cho nên ở nhà tôi tu trong cái lúc người ta bán chiên xào phở đồ chữ thề lô bù, trong cái lúc nó nhậu nhẹt nó say sưa tôi vẫn ngồi tôi thiền. À, con nít tới nó chỉ mặt là đằng trà ra nó ngồi tu đó, mình cũng ngồi thiền, nó la gì nó la thấy kệ nó, để mình thử coi cái tâm mình còn động không. Cho nên ông nghe qua cái quá trình thực hành của tôi như vậy, nếu mà tôi bị ma quỷ thì nó là chết, người làm tôi cũng chết rồi đâu có ma quỷ, nhưng mà cái tâm sáng suốt của mình sẽ đạt tất cả. Rồi cái cương quyết của mình sẽ chiến thắng tất cả những nghịch cảnh nó lôi cuốn mình.
Thưa ông Đốc, bây giờ cái này thì tôi ông Đốc chấp nhận chút gì đây, tôi đã đặt chúng tôi đặt những nghi thức trong gia đình và thờ có lương nhân.
Yeah.
Chúng tôi là người chủ chấp nhận đó.
Yeah.
Nhà nói chúng tôi là người người đi chết rồi đó.
Đừng nói nha.
Trong khi tôi đang cần dùng những hành thức thì tôi chẳng dắt vợ con tôi đâu đi đến đường đó. Mà tôi chưa đạt được cái pháp môn, tôi chưa có kết quả gì đó. Tôi cũng mong là tôi có được
sáng thức nhục quán nói
tôi
phải vậy. Tôi chưa được cái
pháp hôn. Đừng nói vậy. Trong
khi đó
thì tôi phải vậy. Tôi chưa được cái pháp hôn. Thôi bây giờ nghe là để vợ con
tụng đi. Nó không chịu tụng. Cũng tốt,
cái đó cũng tốt. Nhưng mà tôi đi.
Ở bây giờ ông giải thích cho gia đình. Hồi nào giờ mình cũng nhờ cái một con đường đi, từ cái chậm đi tới cái mau. Và bây giờ tôi thấy kết luận rằng cái tuổi tác nó không cho phép, thành ra tôi mới hành ra cũng cái cách nghĩa cái đường lối của đi tới đây vì lý do gì mà do sự sáng suốt của quyết định như vậy
tôi
tiến gần Đức Phật hơn.
Tôi đã làm tôi là người tha thiết điều đủ tất cả người đại đa tôi
đó là nhất định là không có gì nghe chẳng quay như chưa rồi. Mà tôi bây giờ dùng những phương pháp này nó cao quá, tôi bây giờ dùng mình chút ngoài đi bài cho nó lần lần tăng nghe đi nhắc cho đi nhờ nó vợ con nó người đây nó đang làm đây bây giờ có lời nói gì vậy nữa hai nó bằng rồi gì
không có việc kể nó đi kêu đi cũ đi nói tôi bây giờ nghĩa là cụ đã đạt được cái đó rồi cụ bây giờ phải đi vô cái thiền định rồi còn cái kia cứ việc tiếp tục đi lần lần nó sẽ đi tới thiền định như cụ cũng được vậy thì nhưng mà không có để tâm lo công phu thôi
rồi
bây giờ cụ đang làm cái này là nhất tâm đây này. Bắt buộc nó phải nhất tâm, cái sơ hồn cũng nhất tâm, pháp luân cũng nhất tâm, cái gì nó cũng hai cái xuất điểm tìm một giao điểm đi để đồng nhất cái này. Cái phương pháp ở đằng này đó. Tại nên bây giờ cụ đó cũng đập cũng như đập chơi với tu pháp này nó nhả cái đó ra liền. Còn sơ hồn pháp luân chặt nó nhả ra.
Bây giờ
cụ sơ hồn pháp luân đó, cụ đập Thủ Lăng Nghiêm mà Kinh Di Đà đã rồi tối sơ hồn pháp luân thì cái đập đó nó giải đi mất cái tội. Bởi vì nó động mấy thằng kinh của chứ không có chú gì hết. Chú vậy á, nhưng mà nó làm mấy thằng kinh của yếu. Còn cái sơ hồn này khác, nó bồi bổ, nó điều hòa cái lục điển âm dương. Còn cái kia cũng chỉ phát cái dương điển ra, cũng phóng vô trong cái kinh đó thôi. Thì cô người xài tiếp. Công tử Bạc Liêu xài thôi là rồi tối cái cụ ngồi của sơ hồn, nó không bọc xe ta làm, nó làm ta làm. Cũng được. Bây giờ à, chỉ hợp thấy rõ là ông Phật có hào quang rõ ràng đó mình hợp mà hào quang thì mình cũng phải có luồng điển này mới thừa tiếp cái điển của Đức Phật được. À, những các người đọc phải nhớ ngay trong tim này, đừng có nhớ lấy cái tim này, lấy cái tim này tà nó xâm nhập được, còn lấy cái này không, nó đọc đọc rồi cũng như là cái pháp sơ hồn bên này, nhưng mà lần lần người cụ dạy về sơ hồn cho nó mạnh để nó điều hòa cái luồng điển ô dương như trong cơ thể. À, cũng chú tạm thời chú ngay chỗ này thôi. À, đừng có dùng cái này bỏ đi, con tim này không có tài được. Lần lần nghe thanh tịnh coi cái Thủ Lăng Nghiêm mà cũng thấy nó hay gì lắm, mà cô đặt rồi không hay khẩu, nó khẩu khai thầm chỉ tả, nó mất cái thanh tịnh kinh của người ta, mà ngồi nhìn lẳng lặng coi cái Thủ Lăng Nghiêm thấy nó hay. Vậy, nhớ nghe cái Hạ Đạo Thành thấy thế nào nhé, mà đừng lấy cái tim này nhớ, lấy cái này nhớ đọc này. Hay ghê lắm. Sau này có điển rồi hay lắm, không có tầm gì hết, nắm cái kinh như này, biết nó giả mấy chục phần trăm, chưa có coi á, cái vía nó mất cho cụ liền, nghĩa là 30% giả, 40% giả biết liền. Không phải nói chê mấy cái ông tắc văn, mấy ông tắc văn phải tắc cho hay, nhưng mà cái ông nói văn nhiều khi tới đó cục ngủ, cái hay của người ta về điểm pháp nó tắc, nó chạy còn. Như tôi nói gì tôi đem ra viết văn qua không hay đâu, nó có đứt lân, đứt mà nó chạy còn, mà ngồi ngay đây nó khỏe như trong cái giờ chuyện, nó điểm khác. Bây giờ mấy ông viết sửa câu văn cho thiệt hay, đọc có giá trị nặng lực người ta. Mà để là thành lưu ở vậy là nó tức, nó phải hỏi là nó tiêu. Có nhiều cái câu bút mở của người ta nói trong đó, để cho người ta dội lên cái tâm mở. Cho nên trong cái pháp lý này nó